làm Phật, tâm niệm A Di Đà, Phật liền hiện thân đến. Cho nên tôi quy mẹ cho bổn nguyện của Phật, nên thập phương Bồ Tát đứng cúng dường nghe pháp, vì thế tôi cúi đầu Bồ Tát của cực lạc. Thân sinh đẹp trang nghiêm hiện tại thập phương Phật chỉ muốn độ chúng sinh mà ca tụng A Di Đà, nên tôi quy mạng lễ. Đó là kỳ bà xa luận. Như vậy thì mình thấy xác luận đều mở đầu từ 28 dương chư Phật tiếng. Cho nên trong 10 nguyện của ngài phổ hiện tất cả lễ sáng chư Phật, mà nhất là lễ chính chư Phật nhị đà sinh tán như lai, sinh tán tất cả nguyện này. Mà lễ chính chư Phật tức là khi nào cũng phải quy đức Phật, hồi hướng như đức Phật, tha thiết như cho đức Phật, đành lễ đức Phật, rồi sinh tán như lai. Từ đó là quả tu cũng được. Thì những cái thập nguyện này là tôi có giảng ở Manhattan. Thì mình biết không, nó là 10 nhưng mà là 1, 1 nhưng mà là 10. Trong 1 nó có đủ 9 cái kia, trong mỗi một nguyện nó có đủ 9 nguyện kia. Và có đủ nguyện như vậy thì mới thành được bản nguyện. Cho thôi mình đến giờ như là mình hồi được, thì khỏi đổi mắt. Ngày mai mình tiếp tục. cứu độ chúng sinh, chúng thần cầu thành Phật của mình không bị gián đoạn, không bị thối lui, không bị ngừng nghỉ. Tức là khi phát bồ đề tâm rồi thì phải tập cho cái bồ đề tâm đó nó thành niệm và thành định. Cái bồ đề tâm đó là cái tâm cứu độ chúng sinh, mà muốn cứu độ chúng sinh đó thì phải tu các thiện pháp, phải diệt các ác pháp và để cứu độ chúng sinh, cho nên mới lấy giới làm nền tảng. Cho nên vì như thế đó mà cứ nói tới nó luôn, không nhắc tới giới, không nhắc tới tịnh, mà cứ chỉ nói tới thiền thôi thì nguy hiểm lắm. Là bởi vì nếu mà người Phật tử bình thường họ cũng sao, họ tu thiền, họ tu thiền mà họ phi giới. Cho nên mình thấy trong những cái lời hỏi đầu á, thầy Trung Nhân có nhấn mạnh đến nhiều điều. Nhiều điều là chẳng hạn như là nói rằng đó, chẳng hạn như là một vị tu sĩ họ ở trong chùa, họ sống một đời sống theo đúng giới thì họ tu thiền thế được đúng. Nhưng mà người Phật tử ở nhà có gia đình, có vợ, có chồng, sống trong ái dục mà tu thiền khó lắm. Đúng như vậy, đúng như vậy. Tại vì thiền lấy cái nền tảng giới nó làm căn bản. Còn nếu không mà cứ ngồi thiền không thôi thì ma hết, ở ngoài đạo thì phàm phu. Tại vì nếu như vậy nó phải thì cứ ngồi thiền mà thành Phật. Cho nên những người nào mà cứ mải mê nhấn mạnh những cái chữ thiền ngoài á, mà bắt phải tu thiền thành Phật mà không thể nhấn mạnh những chữ thiền á, là ngay cái gốc đã yếu rồi. Cái gốc tu thiền đó, cái gốc tu thiền là chính là cái giới nói trên. Mà khi mình là người Phật tử tại gia, mình bị một cái gia duyên ràng buộc, cho nên mình có nhiều cái trách nhiệm lắm. Là cái trách nhiệm của mình đối với gia đình của mình, con cái, vợ chồng, vì chính cái trách nhiệm đó nó cản trở mình rất nhiều, nó không cho phép mình lo cho tất cả mọi người. Mà khi không cho phép mình lo cho mọi người, không nghĩa là bồ đề tâm bị trở ngại, không nghĩa là nguyện tu nhất thiết thiết thiện hay nguyện đoạn thiết pháp bị trở ngại. Mà đã bị trở ngại như vậy thì là cái giới không có, mà lại cần tu thiền nữa thì nó dễ lạc ma. Đó là những cái mà mọi người đây suy nghĩ kỹ, không phải đúng như vậy không? Thành ra chính vì như thế là mới nói rằng là tại sao ở bên thiền tâm, từ khi thiền tâm ấn nó thì thấy rõ ràng là toàn là tăng truyền tăng. Mà nên nhớ rằng nếu người nào học lịch sử thiền cho kỹ, xem sách thiền cho kỹ thì gần như rằng là mỗi thời chỉ thiền có một đệ tử, có một người đắc trong số các đệ tử, chứ không phải là tất cả đệ tử đến đồng đắc đâu. Và có một chẳng hạn như tôi chứng minh rõ ràng biết Phật chỉ truyền có một duy nhất, đó là Mahakasipa. Mà mình đọc kỹ lại lịch sử của ngài Mahakasipa, ngài truyền có một đó là ai nào, rõ ràng như vậy. Và bởi vì cái điều kiện nó đòi hỏi rất khó khăn, cái điều kiện nó đòi hỏi là nếu mà mình ngồi thiền mà để đạt đến mức thành Phật thì cái ngồi thiền đó, cái dụng tâm của nó là phải đặt nền tảng trên dưới, phải tu giới cho cần mật thì thiền đó sẽ thành Phật. Còn nếu giới mà hơi hờ thì thiền nó đi lại. Nhưng mà cái giới đây á, người Phật tử nó quên cái nghĩ là giới đây chỉ là những cái giới của đạo đức bên ngoài, tức là giới đây chỉ là đừng có sát sinh, đừng có ăn trộm, đừng có gì, đừng quên như vậy. Nhưng mà cái giới của tinh vi nó là phải nói là bồ đề tâm giới, có nghĩa là phải đoạn nhất thiết pháp, phải độ nhất thiết chúng sinh, phải tu nhất thiết thiện pháp, tức là tu vô lượng pháp môn, đoạn vô lượng phiền não, độ vô lượng chúng sinh thì thành vô lượng Phật đạo. Tu nhất thiết thiện có nghĩa là tu vô lượng pháp môn, đoạn nhất thiết pháp có nghĩa là đoạn vô biên phiền não, và độ nhất thiết chúng sinh có nghĩa là độ vô lượng chúng sinh, và ba cái đó thành tựu thì vô lượng Phật đạo nó thành. Và ba cái đó thì nó thành là khi nào mà tu được hết thầy thiện pháp, nghĩa là chứng được trí tuệ, đoạn được hết thầy vô minh, là diệt được tận gốc vô minh. Đó. Và có khả năng độ hết chúng sinh thì Phật đạo thành. Hết Phật đạo thành thì ba cái đó nó mới gom đủ. Cho nên chính vì vậy thế giới phải tinh tư, thì sau khi mình tu như vậy mà thế giới của mình mà mình không đoạn được nhất thiết ác, đoạn được một phần ác thôi, thì như vậy cũng không đủ để mà tu thiền một Phật. Nếu mình chỉ đoạn một số các ác thôi thì mình cũng vẫn ở trong vòng của nhân thiên thường người, tức là vẫn còn có phước và họa, thiện và ác đi kèm song song, tức là mình vẫn có khả năng làm ác mà mình vẫn có khả năng làm thiện, nhưng mà làm thiện nhiều hơn cho nên cái phước báo nó cao. Cho nên và cuộc đời không sai được hoàn mãn hết từ như ý hết. Như hôm qua tôi nói cho đến thẳng những thượng đế cũng không được như ý mà cho nên ngồi dậy, mà khi không được như ý tức là đều do nhân quả, do nơi phước thì cái người đó hay được nhiều cái điều như ý, mà do nơi họa cho nên cái người đó bị nhiều cái nghịch ý. Và chỉ có một người mà có thể đạt được tất cả những đó, đạt được tất cả những phước báo thì cũng tự tại vô ngại trước mọi phiền não, cho nên người đó không biết Phật nữa, không biết nghĩ, không biết nghịch ý nữa, đó là chư Phật. Tức là cái người mà kính được trí tuệ viên mãn, người mà diệt được nhổ được tận gốc vô minh, tức là không còn mảy may chuyển đổi, bởi vì vô minh không còn. Bởi vì trí tuệ đầy đủ cho nên có thể tự đang đến cho mình một cái sự kinh an, an lạc và cho hết thời chúng sinh sự kinh an và an lạc. Và như vậy mới nói là độ tận chúng sinh. Cho nên giới đạo của đạo Phật chia làm ba trụ cực giới như vậy. Và ở đây chúng ta người nào cũng biết cái điều đó. Và như vậy cho nên nói thẳng rằng là tu thiền khi mà nói đến là Đức Phật dùng thiền để thành Phật, để thành Phật phải không đúng, mà phải nói là Đức Phật do giới mà thành Phật. Còn nếu mà mình bỏ giới đi mình tu thiền thì ngoài đạo phàm phu nữa. Tại vì có nhiều người tu thiền là chỉ để cầu năng lực chữa bệnh, có nhiều người tu thiền là chỉ để cầu được trường sinh, có nhiều người tu thiền là để cầu cho mình có một cái lực mạnh của tâm linh mà mình có thể dùng tâm linh đó thành thần thông nhất đi nước hay là đẩy cái bàn đẩy cái dưới, nói như vậy thì tất cả những cái thiền đó đều phi giới, cho nên không đưa đến một cái kết quả là diệt tận phiền não, tức là nhổ tận gốc vô minh, và không đưa đến một cái rằng là hiểu biết được tất cả mọi pháp, tức là chính được cái trí tuệ vô lậu, cho nên không đổ như ai hết, cho nên thành thật quả. Bởi vì vậy mới nói thiền là ngũ thừa cộng pháp. Thiền được gọi là ngũ thừa cộng pháp, là pháp chung của ngũ thừa chứ đâu phải chỉ riêng Phật thừa. Cho nên không thể nào nói rằng là Đức Phật do thiền mà thành Phật được, mà nói Đức Pháp là do giới thành Phật. Cho nên lời đặt tối hậu của Đức Phật mới là giới luật còn mà Phật Pháp còn. Phật Pháp là chỉ là giới luật thôi. Tại vì Phật Pháp thi thố bất cứ một cái pháp nào của Phật cũng chỉ là phương tiện để độ sinh, rất là giới. Người phi giới người đó không có nghĩ đến độ sinh. Người có giới là khi nào phải nghĩ tới độ tha nhân. Còn người phi giới không bao giờ nghĩ đến chuyện độ tha nhân mà chỉ nghĩ đến chuyện tự kỷ. Và như vậy mình hiểu rằng là thiền thì là đầy đẫy nhất, chứ không phải thiền là một cái sở trường độc đáo vô cùng của Phật Pháp, không phải. Mà phải nói cái mà độc đáo vô cùng của Phật Pháp là tinh thần của giới, chứ không phải thiền. Cho nên Đức Phật nhấn mạnh cái giới nhiều hơn nhấn mạnh cái thiền. Cho nên thì giới cũng được xếp vào lục ba la mật, chứ không phải chỉ có thiền không? Thiền được ba la mật, thì giới ba la mật, bố trí ba la mật, tinh tiến ba la mật. Nói ví dụ vậy, cần đến tất cả sáu thứ đó. Mà thì giới còn đứng trước được thiền mới quan trọng. Tại vì do cái giới nó sinh cái định, thì cái định đó là chính định, còn không là tà định. Nên như vậy thì mình hiểu như vậy, mình biết như vậy, những cái người tu thiền thì là càng phải giới tinh vi nữa, mà càng phải phát bồ đề tâm mạnh mẽ nữa. Cho nên khi không phát bồ đề tâm, nó không nhắm chuyện mình mà chúng sinh đồng thành Phật đạo đó, thì cái ngồi thiền đó khi nó không đặt căn bản là cái sự độ sinh đó, cái sự mà chính cùng trí tuệ vô lậu, cái sự mà đoạn nghĩa là vô minh tận gốc á, thì mình ngồi thiền lâu ngày đó, thì nó tăng trưởng cho mình một cái tập trung tinh thần, thì cái tinh thần của mình nó mạnh lắm, cái sức mạnh của tâm linh, cái cửa sự hiểu biết. Nhưng mà mình hiểu biết đó nó không đặt nền tảng trên giới, cho nên cái hiểu biết mà không đặt nền tảng trên giới luôn luôn là một cái hiểu biết ích kỷ vị kỷ, luôn luôn là một cái hiểu biết đầy tham ái tham dục, và nó đưa mình đến cái tham vọng rất là mạnh. Tham vọng nó đến độ mà mình có thể phủ nhận bất cứ cái gì mà nó có thể làm chiến mạnh vật trên cái bước đường mà mình tiến đến cái tham vọng của mình. Cho nên mình có thể gặp tăng cả Đức Phật, gặp tăng cả bất cứ những cái gì đi. Cho nên mình cố chấp đến độ mà bao nhiêu kinh điển lấy ca ngợi như vậy, mà chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người giới thiệu cái thế giới cực lạc đó, mà chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người đề cập đến Phật A Di Đà, và chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người bảo niệm, mà mình cũng dùng đủ miệng lưỡi để bắt cho được đến độ như vậy. Là nhưng mà khi mà mình thiền tịnh song tu đó, thì mình đặt cái căn bản là quy y Đức Phật, liệu Đức Phật, tức là lấy tịnh làm cái cước cánh, làm thế nào mình phải đạt được như Đức Phật, làm thế nào cảnh giới của mình phải như cảnh giới của Phật, làm thế nào tâm thân của mình cũng đều như tâm thân của Phật. Cho nên lấy Phật làm cái đối tượng để mà tu thiền định. Và khi lấy Phật làm đối tượng tu thiền định đó, tức là đương nhiên rằng là khi lấy Phật làm đối tượng tu thiền định thì phải độ chúng sinh, cho nên mới nói rằng là vãng sinh để thành Phật, thành Phật để vào vực độ chúng sinh. Thì như vậy nó thấy hợp với bồ đề tâm. Một khi mình nhất mình lấy đúng Đức Phật đó là một cái tiêu chuẩn để mình quy y, để mình hướng đến, để mình làm cái khuôn mẫu mà mình theo, thì cái ý tưởng của mình nó nằm trong cái khuôn khổ của Phật, và cái ý tưởng nằm trong khuôn khổ của Phật, ý tưởng đó nó vơi đi tham vọng, nó vơi đi cao tham dục ái dục. Cho nên khi mình tham thiền mà với cái tư tưởng là niệm Phật, niệm công đức của Phật, niệm mọi cái tướng của chư Phật, thì như thế đó thì cái thiền đó của mình nó dễ làm chính được, bởi vì nền tảng là Phật, Phật là Bồ Đề Tâm, sự thành Phật và độ sinh nó là Bồ Đề Tâm. Cho nên vì vậy chư tổ mới nói rằng thiền tự song tu là những cọp mà thiền tự, đó là tính so như vậy. Còn mà nếu gặp tỉnh ra mà chỉ thiền thôi thì Ngài Vĩnh Minh mới nói là 10 người tu chính mình nào. Cho nên lý do tại sao mà người truyền tâm ấn được ít vậy đó là vì như thế. Người truyền tâm ấn luôn luôn chỉ là một hai người thôi, mình xem hết sách vở của các vị tổ truyền thừa làm gì có nhiều đâu đó. Và rồi mình biết rằng là tại sao nếu không có một cái tham vọng khởi ra khi mà tu thiền mà không dùng giới, cái tham vọng khởi ra nếu không có thì tại sao chư tổ lại phải tiên đoán rằng là chỉ truyền 6 đời tại Đông Độ thôi, đến ngày hiện nay là phải giấu y bát đi. Bởi vì y bát sẽ là cái mồi của cái sự tham dục đó, người ta thì sau sẽ âm mưu trăm mưu ngàn kế để loại y bát làm tổ. Cho nên ngày hiện nay không được phát truyền y bát nữa, để sẵn cái đó. Và mình biết rõ ràng đó là dưới trướng của ngũ tổ, mà ngũ tổ phải lập huệ năng như vậy. Và rõ ràng là sau khi huệ năng ôm đường bát ra đi, huệ năng đã bị một đám đông diệt hạ để tranh giật cái đường bát. Đó là những cái bài học cho mình thấy. Mà tại sao khi tổ không dám truyền thì là đi bát nữa, mà phải cất giấu đi. Do đó là cái lý lẽ là một khi mà con người ta khi cái tâm thế giới nó chưa đầy đủ, người ta tu thiền ta sẽ lạc được. Và khi người ta lạc, người ta có thể tìm đủ mọi cách với cái tham vọng, người ta tìm đủ mọi cách để mà tranh đoạt. Thành ra vì vậy mới phải lấy tịnh, tại vì tịnh là cứu cánh, tu thiền làm sao để được thanh tịnh. Mà muốn lấy tịnh là cứu cánh thì cái gì cụ thể hóa cho tịnh? Đức Phật. Đức Phật là cụ thể hóa cho tịnh. Niệm Phật có đồng nghĩa với niệm tịnh, tại vì niệm Phật nó là niệm công đức của Đức Phật, và cái công đức đó không gì khác hơn để độ sinh. Nếu dùng mà chuyện độ sinh mà giải thoát thì thành Phật làm gì? Chán chết. Cho nên Phật chỉ có một cái công dụng nhất là từ tự tại giải thoát, đúng nghĩa cái chỗ là có khả năng độ tận chúng sinh, có khả năng diệt trừ chướng mãn và có khả năng thanh tịnh viên mãn. Cho nên chính vì vậy lấy Phật, lấy cái khả năng thanh tịnh viên mãn, cái cứu cánh viên mãn nó làm đối tượng để mà tham thiền, để mà làm sao cho cái đối tượng đó, cái hình ảnh đó, cái công đức đó không bao giờ bị lìa mình hết. Ngày cũng như đêm đó là tham thiền, cho nên tham niệm Phật. Và khi tham niệm Phật như thế thì ngày như đêm khi niệm Phật nó nhập tâm, nó với mình không liền nữa, cái niệm niệm Phật mình không cần phải dụng công nữa, nó cũng tự niệm. Đó. Thì bây giờ là mình không thể nào niệm cái gì khác được. Thế như thế đó thì mình mới thành tịnh. Cho nên vì như thế mà nói rằng là thiền tịnh song tu, 10 người tu khắc 10 người thành, mà đời nay đó làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Là Vĩnh Minh Vương Thọ nói như vậy, lời đó không sao mà hay. Ngài là bậc cao tăng thật đức của Đinh Thầy, vua chúa còn phải phục phục dưới chân. Mà Ngài tuyên bố như vậy, mà là một vị truyền sư. Nhưng mà sau này là hết thầy đều phải sử dụng như vậy. Cho nên hôm nay đến truyền sư cuối cùng mà lấy mình nhất tinh hoa, Ngài Vĩnh Minh Hòa Thượng cũng phải dùng cái cánh mà thì năng lượng tập. Thế thì mình hiểu nó như vậy, nó đó là những cái. Còn không mà cứ nói thiền thiền không không thì ngoại đạo cũng thiền, những bà la môn cũng thiền, những điều bà la môn mà cái đó có, cái đó là tu chế ra. Nhưng mà sự thật nó chẳng ai chế, bởi như hôm trước tôi nói một đứa con nít tự động nó cũng biết thiền, nó cũng biết cái sức mạnh sự tập trung tư tưởng, ai cũng biết hết. Mình làm gì khó, mình nghĩ gì khó là mình tập trung vậy này, chẳng ai bày hết. Một anh ở trong rừng ra đêm đó, lúc mà anh bị nguy bởi cọp đuổi, mà anh ngồi trên cây cọp đứng dưới gốc, anh cũng tập trung tinh thần đó, để anh bị tắt cũng thoát. Có ai bệnh đâu, nó ví dụ như thế. Cho nên nó chẳng phải ai có ai mà ai cũng sẵn có. Cho nên không đó không phải là một cái gì sở trường độc đáo gì của riêng đạo Phật đâu, và nó cũng chỉ là một phương tiện, một hình thức để đạt đến cái định thôi. Thế thì mình biết rằng là thiền đó thì họ tu thiền như thế, là cho nên khi nào cũng phải đặt vấn đề thiền là thiền thế nào mới được. Thiền thì ngồi quán cái gì, ngồi quán tầm bậy tầm bạ, sinh tâm tham dục thêm chứ sao. Cho nên thiền nó là phải sinh mạng quán thiền thành Phật độ chúng sinh, hay là như Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói là ngồi nó để quan sát các lỗi của mình, quan sát các lỗi của mình tức là chỉ diệt trừ tất cả các ác pháp, và duyệt thì ác pháp thì tăng trưởng được thiện pháp. Và cái thiện pháp mạnh mẽ để tu hàng ngày là cái mà mình quán cái lỗi của mình, đó là cái thiện pháp mà mình đang còn tu hàng ngày. Không gì thiện hơn là tập nhìn lỗi mình. Cho nên lục tổ Huệ Năng mới nói rằng là thường tư tự chỉ quá chữ đạo tức tương đương, đó là lời của vị tổ sư, của tổ sư Hiền lục tổ Huệ Năng. Đó là cứ thường nghĩ tới cái lỗi của mình, thường quán chiếu cái lỗi của mình mà. Đó là tương đương với đạo, tôi có nghĩa đó là đạo, chữ đạo tức tương đương. Và cái đó là cái công năng của cái chữ Hiền là đoạn ác tăng thiện. Và đoạn ác tăng thiện nó không có nghĩa là chỉ có đừng có làm những cái ác ở cuộc đời đó, mà cái ác đó là chỉ cái ác đó mà tinh vi đúng với luật đó, là không phải Bồ Đề Tâm là ác ác nghiệp hết. Bởi vì giờ mình có khởi tâm, mình có thương yêu gia đình thật nhiều á, thì cái tâm đó cũng chưa phải tâm thiện, tại mình có thể khởi tâm ác với gia đình khác. Mà ngay khi mình khởi tâm người vợ thì chồng khởi tâm thương yêu nhau mạnh mẽ cũng chưa chắc phải thiện. Tại vì nhiều khi thương yêu nhau mạnh mẽ vẫn thù nhau với cái dữ dội trong đời, trong cái tương lai, trong một cái lúc giây phút nào đó, vì mình thương lắm mình mới thù. Mình phải hiểu như vậy. Cho nên đối với lại Phật pháp là phải có một cái tâm từ bi, tâm độ chúng sinh, thì cái tâm đó mới là thiện pháp. Cho nên Bồ Đề Tâm là tâm vương trong mọi thứ tâm. Mà nếu Bồ Đề Tâm đó mà hằng hằng á, thì Bồ Đề Tâm đó nó trở thành chân tâm. Tại vì tâm tâm là cái tâm mà có năng lực độ sinh, cứu cánh trên mạng. Cho nên phải dùng cái Bồ Đề Tâm mới là cái nền tảng để mà tu thiền, làm sao cái Bồ Đề Tâm đó không có gián đoạn, không có xen tạp, không có ngừng nghỉ. Và khi được là định như vậy thì mới thành Phật được. Thì thiền của Phật giáo là chia làm Như Lai thiền, Tổ Sư thiền. Như Lai thiền gồm chung cả Đại thừa và Tiểu thừa. Trong nhiều kinh luận chúng ta có thể gặp được, đây là những lời dạy chính thức của Đức Phật, như quán tâm vô thường, quán thọ thị khổ, quán thân bất tịnh, quán pháp vô ngã, quán ngũ uẩn đều không, do duyên hợp duyên tan mà có. Như trong kinh Bát Nhã nêu lên quán tổ chức ngồi đến hơi thở, đến hơi thở ra thể vô này. Pháp thiền này thì tăng ni Phật tử ai cũng có thể thực hành được cả, nhưng muốn chứng được thánh quả thì cũng chỉ là những vị xuất gia. Vì trong các kinh chúng ta chưa từng thấy vị cư sĩ nào đạt được quả vị A La Hán. Cư sĩ các cô độc thì sinh lên cung trời đâu xuất tịnh phạn vương và hoàng hậu Di Đề Di thì niệm Phật vãng sinh có cực lạc. Vì lẽ đó mà dọc theo chiều dài 2500 năm nay hệ phái Phật giáo tiểu thừa thì dạy Phật tử tại gia cúng dường bố thí tu ngũ giới thập thiện bát quan trai, không thấy dạy cư sĩ hành thiền để chứng thánh quả. Có lẽ từ nay thì Vương Nam Tông họ cũng bắt đầu dạy tổ sư thiền. Tại vì theo cái Vương Nam Tông thì cư sĩ thì chứng ba quả đầu cũng chứng được, quả cuối cùng là A La Hán. Rồi thì có tăng mới chứng được, tại vì nhờ giới phải thọ phụ túc giới thì mới chứng được cái thánh quả cuối cùng là A La Hán. Còn Phật là không thể thành được. Tổ sư thiền là thiền cho các vị tổ sau thời Đức Phật phát minh. Theo sử ghi thì bắt đầu thì tổ Ca Diếp, nhưng mà ngay đến cái kinh mà Đức Phật mà Nghiêm Hoa Di Tiếu rồi truyền tâm ấn cho Ma Ca Diếp đó, theo sử liệu nó là cũng bị nghi ngờ này. Nhưng mà điều đó đối với lại những người tu thì cũng thành vấn đề, tại vì lịch sử về gì, nếu mà những nhà khảo cứu hoặc nghiên cứu theo lịch sử, theo thời đại, theo cái gì thì cái đó nó phải xảy ra vào cái lúc nào, như thế nào thì họ cũng có thể nghi ngờ. Nhưng mà đối với Phật pháp thì Đức Phật có thể đồng một lúc thuyết pháp ở hai ba nơi. Nhưng ta được biết là xưa kia tổ cao nhất chuyên tu hành đầu đà, thường ngồi trong các nghĩa trang để quán tưởng sự bất tịnh của pháp thân sau khi chết, nghĩa là ngài cũng tu theo Như Lai thiền. Tổ sư thiền là tổ tổ tâm truyền tâm, tức là tâm ấn. Người thầy phải nhìn thấy chỗ chứng ngộ của đệ tử, và đệ tử tâm phải kết hợp với thầy nên gọi là truyền tâm ấn, tâm tâm thông với nhau. Người đệ tử muốn tâm mình kết hợp với tâm thầy thì phải cần phải đem thầy mà học đạo. Do đó người xưa đã ngàn dặm cầu thầy học đạo, không tiếc thân mạng mới có thể đạt được. Tất cả những gì đó đều là bậc đại trưởng phu, đều có thể cắt ái từ thân, tức là không bị ai trục ràng buộc, có thể giải được. Một lòng cầu đạo giải thoát cho nên mới có thể cảm thông tâm tâm với lại sư tổ. 33 vị tổ sư của Thiền Tông có vị nào không phải là người xuất gia đâu. Nam Nhạc, Thanh Nguyên, Mã Tổ, Bắc Triệu, Hoàng Bá, Lâm Tế, Quy Sơn, Nhưỡng Sơn, Vân Môn, Đức Sơn, Pháp Nhận, có vị nào là tu sĩ tại gia đâu. Thế đến Việt Nam như hương vân đầu đà, pháp loa hiền quang không lộ, vạn hạnh không biệt. Có vị nào không xuất gia mà làm tổ không? Có vị nào không ngày đêm miệt mài hầu cận bên thầy cho đến ngày chứng thành quả không? Đặc biệt lục tổ hiện năng trong khi được truyền ý bát là lúc chia tạo pháp, nhưng sau đó trong phần chúng pháp thọ giới như chính thức là tổ kế tiền. Thế lúc giảng pháp lục tổ cũng đã nói: ta đến đây là để tham ngộ cho người có tâm trí đạo thừa và hạnh thượng căn. Ở đây chúng ta cũng có thể hiểu hạnh thượng căn là chỉ cho các bậc thanh cục xuất ra. Không thượng căn đại thượng phu sao được, khi biết bao nhiêu người không thể các ái dục lìa người thân, bỏ ái nhiễm của thế gian mà những vị này có thể lìa bỏ được. Không thượng căn sao được khi họ vừa mới là một cậu bé lên 8 nhân người mà có thể phát quỷ tâm để mong cầu Phật đạo. Không thượng căn sao được khi bao nhiêu người thất tình thất trí thất bại, lẽ ra họ phải nghỉ lầu nghỉ sông uống thuốc tự tử, thì những người này có thể phát quỷ tâm xuất ra học đạo giải pháp. Tổ chức thiền là lối dạy không có một phương pháp nhất định nào, mà tự do các vị tổ sư phát minh sau này dạy từng tâm cơ riêng biệt cho đệ tử mỗi khi thích hợp, mà người đệ tử đó phải luôn luôn hầu cận bên thầy để được thầy theo dõi từng cử chỉ hành động mỗi ngày. Vì lẽ đó nên biết rằng hàng cư sĩ tại gia không thể nào áp dụng phương pháp tổ sư thiền để được chứng đạo trong đời này. Do vậy nên khuyên đạo hữu sau khi hiểu được hai lối thiền trong nhà Phật, nếu hiện tại đạo hữu đang tu thiền thì nên cố gắng chuyên cần thiền định cho đến khi thấy tính, nhưng phải hồi hướng công đức thiền định này để đủ chín thành nguyện mà cầu vãng sinh thành cực lạc tại Phật Di Đà. Chỉ muốn mong gì được sinh tử, nếu mà đang tu trình độ thì nên chuyên cần niệm Phật nhiều hơn cho đến khi nhất tâm bất loạn và cũng đầy đủ chín thành nguyện cầu sanh cực lạc. Thì đây là lời của Thích Nhiên muốn chứng minh rằng là rất khó người Phật tử tu thiền không có lợi. Bởi vì cái người tu thiền như nãy tôi nói tham khởi đầu là phải tham ngày đêm không nghỉ, là phải có sư phụ ở trên đêm để biết cái tâm ý của mình nó sai hay là nó gì chỉnh cho mình, còn không có thành đạt. Cho nên vì vậy mới chỉ có chấp nhận cho một thầy nào được truyền tâm ấn khi thầy đó có được nhận tâm ấn từ một vị thầy chứng ngộ ở trong thiền tông bắt buộc như vậy. Cũng giống như bên Tây Tạng, Rinpoche là bắt mới được quyền thuyết pháp giảng đạo cái này kia, chứ không phải là bất cứ lama nào cũng được quyền giảng đạo, phải nói thẳng như vậy. Bên Tây Tạng họ cũng cắt cái đó, và bên thiền tông thì cũng cắt cái lắm, là thiền tông một thầy thì được truyền tâm ấn với điều kiện thầy đó có được nhận tâm ấn từ một vị đạo sư có tâm ấn để mà bảo đảm cái mà không có bị lệch lạc, không có bị tà ma, không có bị lệch lạc. Cho nên nó khó lắm. Mà người tu sĩ thì ra duyên bận buộc như tôi nói hồi nãy, rồi làm thế nào mà có thể mà bắt được tâm ấn? Không thể được, rất là khó. Cho nên vì vậy mà thầy Tuân Nhân nói thì như cái mà nói mà để tu thiền như thế thì ở trong chốn chùa thiền thì được, đồng ý. Nhưng mà bảo Phật tử mà sử dụng pháp môn như vậy nó là tai hại, là vì người Phật tử khó được mà có thể cầu hòa nhập ma, bởi vì thiền định mà không có giới, giới không đủ, mà cái thiền định nó dễ sinh. Cái bệnh thiền bây giờ tôi nói những người tu thiền sau đây thì biết thiền có thể chữa được bệnh, nhưng mà ngược lại có thể gây bệnh. Và có thể thiền có thể chữa được hết thầy thân bệnh cũng như tâm bệnh, nhưng mà nếu thiền sai thì có thể sinh ra cả thân bệnh lẫn tâm bệnh. Và thân bệnh của thiền là cái gì? Bệnh đau thận. Thân bệnh của thiền là gì? Bệnh đau ruột. Đó là thân bệnh nếu tu thiền sai. Và tâm bệnh của thiền là gì? Là hai triệu chứng sau đây. Bây giờ đi hỏi những nhà tu thiền chẳng phải phải không? Tôi từng học thiền định với hòa thượng Trí Tịnh, mà sau đó chúng tôi mới lại thầy chỉ chiếu tất cả mấy vị mà giáo dục mình thiền cũng như sống để chúng thiền với mình khi nào để bắt để cao cảnh giác, và quý thầy đó có thể cảm nhận được cái sai của mình ở hai điểm. Người tu thiền khi phát sinh cái tâm bệnh rất tu sai, nó sẽ sinh ra hai thứ. Một là sân si không thể được, nóng. Hai, dâm dục không thể được. Đó là cái sai của cái dụng tâm khi tu thiền. Còn thân bệnh thì như nãy tôi nói, nhưng mà nếu tu chúng đó thì có thể liệt được mọi cái thân bệnh, mọi cái tâm bệnh. Tại vì khi tu chúng đó, tu thiền định của chúng thì tâm bình ý hòa, mà khi tâm bình ý hòa đó thì lục phủ ngũ tạng của mình nó được tốt lắm. Cho nên ví dụ mình hay hồi hộp thì mình đau tim, mình hay lo mình đau bao tử. Mà giờ tâm mình nó tâm bình ý hòa mình đâu có lo đâu, mà bao tử nó bị đâu, tại vì bao tử không có bị cái trường hợp mà mình lo quá nó co thắt. Tim mình nó không bị hồi hộp để mà nó phải bị nó là chứng lại. Cho nên khi người tâm bình ý hòa, nó là người thiền định, nó tâm bình ý hòa đó, một cái nhan đó, thì lục phủ ngũ tạng nó không có cơ hội để mà nó sinh bệnh. Cho nên chính vì như vậy mà ngồi thiền có thể chữa được nhiều bệnh. nhưng mà tai á thì nó là sinh bệnh, cũng như mình uống thuốc á, nó có thể diệt được bệnh nhưng mà nó có thể sinh bệnh nếu uống sai, nếu uống trúng thì nó hết bệnh, mà uống sai thì nó sinh bệnh, nó có cái gì là lạ luôn. Thế thì những cái triệu chứng, cho nên một vị thầy ở gần một ông trò tu trong một cái ngày thường, vị thầy nó có thể liếc mắt và quan sát để tìm ra những cái mà bệnh chứng của thiền, thiền bệnh gọi là thiền bệnh. Và khi mà thấy được những cái bệnh chứng của thiền như vậy, những thầy bắt mạch mà qua tư tưởng, thì vị thầy biết ngay ông trò này lại. Và ngược lại, nếu qua một cái tư tưởng mà vị thầy nó cảm nhận được là tâm hồn của ông này nó thông suốt á, tâm hồn này nó sáng sủa, trí tuệ nó phát sinh, nó hiểu biết vượt qua được những cái mà khó vượt đó, thì thầy biết là ông trò đi chúng. Cho nên đó là cái vấn đề tôi có thể kể là thế khi tôi xuống tôi tu thiền, học thiền với lại thầy Hòa Thượng Thích Chiếu, thì một hồi xưa tôi cũng ngạc nhiên lắm, là bởi vì tôi cũng cảm giác thấy trong lúc tôi ăn, tôi thấy rằng là ông cụ cũng ngồi ăn với mình, nhưng mà ông cụ hay nhìn đó. Thế khi cúi đầu ăn, nhưng mà trong cái ánh mắt có thể quan sát tôi, quan sát một vị sư đệ nào đó. Một cái, rồi một cái thứ hai á, là có nhiều lúc buổi trưa hoặc là sáng sớm tôi đang còn ngồi, tôi có cảm giác giống như ai đó, thì khi nào tôi cũng giật mình, tôi là cái người sáng chích, dễ dậy lắm, đừng đậy là tôi dậy. Thì tôi mở mắt ra thì tôi thấy cái bóng người, tôi thấy hoặc là buổi trưa. Ông đi tới đi xuống nhìn cái giường, thấy chú đang ngồi đi ra. Ông khi trưa mình đang ngủ, vô đứng nhìn đi ra. Rồi một hai lần tôi bắt gặp là khi tôi làm rẫy thì tôi về bất ngờ. Tôi vào trong phòng siêu tăng á, tôi thấy nằm thành ở một cái giường ngủ ngáy ồ, mà thấy có ngủ trong phòng, thấy vào phòng siêu tăng thấy nằm trên một cái giường cũng thấy cái người đó. Thì mấy cái đó thì tôi cũng lấy làm lại, nhưng mà không để tâm nhiều. Vì sau này á, coi như tôi với thầy Trương cũng giống như là thân tình tính cảm, thì Hòa Thượng mới nói chuyện, mới tiết lộ là mới nói thế này: người ta nó có những cái ẩn tướng mà mình kiếm ra, những cái ẩn tướng đó nó không có giấu được cái ẩn tướng nó ở trong cái ngủ và cái ăn. Nhìn một cái người ngủ biết người đó như thế nào, nhìn một người đó ăn biết người đó như thế nào, đi đứng nằm ngồi gì người ta có thể giấu được cái tướng xấu cho ta, cái ẩn tướng, những cái ẩn tướng nó lộ ra cái ăn cho mình. Anh nhìn một cái tay nằm ngủ biết là tay nó như thế nào. Mà hai nữa, muốn chắc ăn, muốn thể nghiệm nữa, leo lên cái giường của người đó ngủ một buổi, dậy mà tâm thần mệt mỏi bần thần, nằm đó mà ác mộng là biết cái tay đó nó trượt khí vô cùng. Mà tay nào leo lên mình nằm dưới chân mà mình ngủ một giấc thoải mái nhẹ nhàng, biết tay đó là cái tay thanh tịnh. Thế ông cụ đúng trách nhiệm đệ tử, vẫn rình rập đệ tử rất là kỹ, mà rình rập bằng những cái như vậy, mà trách nhiệm bằng những cái như vậy. Chẳng hạn như tôi nói trước khi đặt pháp danh là phỏng vấn nói chuyện này, chứ hỏi đủ thứ chuyện rồi mới đặt tên, chứ không có đặt tên mà không thấy mặt, phải thấy mặt, phải nói chuyện rồi mới cho pháp danh. Thì mình rình rập và trách nhiệm như vậy, thành ra thiền trí như thế đấy. Và ông cụ cũng kể cho tôi nghe, với thầy với thương nghe, hồi xưa khi mới xuất gia an ngồi thiền, ngồi thiền thấy kinh an, thấy mình lâng lâng như là lên một cái cảnh trí nào, cứ trở về cảnh trí thấy cái trần tục ấy, không muốn về. Cũng giống như là anh Dũng nhà ta mà đi hành hương vừa rồi sang thầy Nhất Sơn, xong rồi về tới Pháp mà gần khóc lên bành lễ tôi, mà mắt lên giống mắt bảo là con đi con không muốn về, khi mà máy bay nó đáp xuống nó sập luôn con muốn khóc luôn, con chán đời muốn chết, con giống không muốn về. Thì đây tôi bảo khi tôi nhập vào những cái cảnh giới thiền nào đó thì không muốn thả, mà ngồi thiền đâu là bị sư ông tôi, tức là Hòa Thượng Minh Tình Nhất Thế bắt gậy đi đánh đập, không cho ngồi thiền, đánh đập. Và rồi có một thầy nổi tiếng lắm ở ngoài Nha Trang, không biết có vị nào lên Nha Trang có thể biết, ở ngoài Vạn Giả Từ Linh Sơn là Hòa Thượng Thích Tràng, và có một vị tu thiền ở đó rất được sư tăng kính ngưỡng là thầy Chí Châu. Tu thiền thấy tu ấy, thấy cả thiền ấy mà thấy vuốt người thế này mà ánh sáng sạch mặt mày, cái phương chi nói như chuông kêu đồn trang, thì nó tham thiền ăn rồi ngồi thiền không làm gì hết, tụng kinh cũng không tụng, niệm Phật không niệm, không làm gì hết. Hồi nay hồi thấy xuất gia đó, anh chỉ ngồi thiền mà bắt cái làm việc, cái bảo tôi vô chùa đi tu chứ đâu phải tôi vô đây tôi đi quét nhà. Rồi thấy cứ ngồi thiền được bao nhiêu năm nhưng mà thấy tinh tấn nhất, cho nên thoát rồi đại chúng nể cái tinh tấn đó, cho nên tôi để thấy tu phải tu dòng dã bao nhiêu năm, mỗi lần thấy vào trong chùa Quan Thế Âm tôi ở bây giờ nó là phải chuông trống bát nhá cánh cho tôi lên để đại chúng vô đảnh lễ. Rồi có lần cái chuyện riêng với tôi như thế này chứ, tôi khuyên thầy phải nên tu tập thiền định, thầy cũng biết là mỗi lần mà mình lập định nó có một cảm giác đấy, nó sung sướng không thể nào tưởng tượng được. Những cái cảnh giới nó tinh vi không thể nào tưởng tượng. Mình nhìn cái thế giới là thế giới lại lời hòa thượng thì chiếu nói, mình nhìn cái thế giới mình phải ngao ngán, mình thấy nó uế uế không thể tưởng tượng, tinh điển nói chung lắm, cái thế giới cho nó thanh tịnh. Cái nói là không biết cái nhập của đâu thì tôi không có biết, nhưng mà thấy nói là mỗi lần cái ngồi thiền thì nó thấy nước tà ngay đến như thế thôi. Mà về sau á chỉ có đi về thôi này mà cái tổng mà nhập mạnh. Và vừa nó ngồi thiền thì đại chúng nó thì cứ đúng giờ ăn cơm, nó thì bê cơm lên cho thấy, thì cứ đúng giờ cái xả, cái xả nó thấy dùng cái cơm cái ăn một ngàn buổi để mỏ rồi thấy tham thiền cũng giống lắm. Rồi cái bữa đó thì thấy chỉ ăn ngàn buổi thì bữa đó biết làm sao cho người đến mình thành cái xả thiền ra mà đại chúng chưa mang cơm lên, rồi cái chờ quá rồi mới mang lên, thấy mới bực mình phải lấy tay sắt cái mâm cơm ba bể tung ra. Hôm nay sau đó thì chốt ngay buổi chiều nó không cách nào cái nhập định được, ngồi làm sao nó cũng tán tâm, và từ đó trở đi không khi nào nhập định được. Và thấy mắt người ghè lờ, rồi thấy không cái điên, thấy không ngồi được nữa, rồi thấy nói chuyện lâng từng từng lâng lâng. Từ khi mà thấy vào chùa ai cũng đánh chung sống tại chúng ta lại cứ đến độ mà về sau đến chùa không ai thèm nhìn, không ai thèm ngó, rồi cuối cùng đi lang thang xa đường hết. Tiền vốn của tôi ngay mà con là hòa thượng, tôi đã từng phải lễ ngài như thế. Những người nghe con có thể biết mà tu dữ lắm mà chỉ vì một cơn như vậy. Cho nên trong kinh nói là nhất niệm sanh tâm khởi ba lạc chính môn sanh an. Nếu khi thiền mà nó hơi lạc một chút thì nó phát sanh lạc, người thấy hấp tâm. Xong rồi tôi còn chưa kể những cái mà thấy giống như người mà tinh thần nó đông mắt, giống như cái gì nó vào ba hồi trên đường, ba hồi trên kia, nhìn mắt nhìn mặt nó lạc, hồi xưa nhìn oai về đến nhìn rất là oai phong lẫm liệt mà ngồi trả tiền, và thích phát người thấy đây là trong bóng tối trong sáng mấy chú đi già sợ phục kia và hồ hạ. Mà sao những chỉ tại vì thấy không có hồi hướng về trên tịnh độ mà thấy cứ thiền thôi. Thế rồi một câu hỏi khác là trong sách có nhiều nơi đề cập đến một số các thiền sư sau khi ngộ đạo lại kiêm tu tịnh độ mà cầu vãng sinh cực lạc, tại sao vậy? Tại sao các ngài đã không tiếp tục quán tưởng để chứng Phật quả hay nghĩa là lại xa bằng và giáo hóa chúng sinh mà lại cầu sinh tịnh độ, tức là không có chịu ở lại xa bà để giáo hóa chúng sinh? Khi một số mấy thầy phát nguyện rằng là ở lại xa bà để độ chúng sinh, tôi thì không dám vậy đâu, tôi về cực lạc cái đạo rồi sau đó mình trở về xa bà thì được. Một điều là liên tiếp ở lại xa bà là bức tôi phải về lên cực lạc cái đá thì mới về đây rồi mới độ sinh được. Cho nên như là người mấy cứ nói là chư tổ tịnh độ khi nào cũng nhấn mạnh là sở dĩ mà vãng sinh tịnh độ không ngoài một mục đích là để độ sinh thôi, mà chưa lên tịnh độ thì không đủ năng lực để độ sinh, phải lên thì nó chứng vô sinh pháp nhẫn cái đã, phải đưa cái sức pháp nhẫn để mà đại độ năng dung thiên hạ năng sinh chi thử cái đã. Đó. Còn nếu không á thì dung nổi, cho nên phải chứng vô sinh pháp nhẫn, phải có cái sức pháp nhẫn cái đã mà gặp chi Phật thì mới chứng được. Cho nên chẳng hạn như có nhiều người chiếu theo tình cảm mà nói thì nghe tức cười lắm. Tức là ví dụ nói rằng là người mà cầu sinh vãng sinh tịnh độ khác gì mà chê bên nghèo ham chia giàu mà chạy theo. Đâu phải như vậy, nghe tức cười quá. Cái ví dụ nghe nó có vẻ trúng đích nhưng mà chỉ là một thứ vu khống. Đó. Đâu có phải rằng là mình cứ chỉ ví dụ như là bây giờ nói mình giờ mình yêu quê hương xứ sở, nhiều khi mình yêu quê hương xứ sở mà mình mới ra đi, thiếu gì người danh nhân đã từng làm như vậy. Chính vì yêu quê hương sở, chính vì muốn phục vụ xứ sở mà bỏ nước ra đi để mà học cái hay của người, để mà thâu thập cái hay của người, để mà thêm kiến thức cho mình để về nước phục vụ chứ. Chính vì danh nhân trong lịch sử của Việt Nam, trong của Nhật Bản, của Trung Hoa, của bất cứ nước nào đã từng làm như vậy. Chứ đâu phải là yêu là cứ phải là cứ ở đi ở chết đó đâu.
không phải như thế. Với lại hai nữa đó là mình phải hiểu như vậy, là khi mà cái nguyện vọng của một người phát biểu tâm, người đó lấy tất cả chúng sinh làm đối tượng, chứ không phải chỉ lấy chúng sinh một cõi làm đối tượng. Cho nên vì sự nghiệp độ vô lượng chúng sinh mà tôi kiên quyết phải thành Phật đạo, để tôi độ vô lượng chúng sinh, và trong đó có chúng sinh của Ta Bà, chứ không phải là Phật là người có cái nghĩa tình cảm yêu thương Ta Bà rất mực, cho nên Ta Bà tôn người đó là Phật. Mà nếu Phật như thế đó, thì Phật đã phân biệt tương đông tương tây, mà mai mốt có chiến tranh Ta Bà sẽ khởi tinh chiến với Cực Lạc đánh nhau đó. Nhưng mà phải hiểu như vậy. Cho nên người ta lấy một cái tâm phàm phu, người ta đại khái nói là lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử, mà lấy bụng của phàm phu mà cái luận chư Phật thì nghe nó tức cười lắm. Với những quý vị mà có đi hành hương lên trên núi Cửu Hoa rồi đó, một bài học á, là Vô Hà đại sư một đời tu hành 100 năm không tiếp pháp, không thu đồ chúng, không tiếp xúc với người nào. Có thể những người thân đương thời với ngài thì trách cứ ngài là không có từ bi, vậy mà đòi tu cho hạnh nghiệm địa tạng cứu độ chúng sinh. Cứu độ chúng sinh mà sao chịu cứu độ chúng sinh mà cứ ẩn ở trong rừng sâu núi thẳm như vậy tu hành một mình, thì chắc chắn Vô Hà sẽ không buồn trả lời những người nói chuyện. Và cứ chờ xem việc gì đến nó sẽ đến. Và rồi 100 năm không thuyết pháp, không nói một lời, không đổ sức, ngài để lại một cái nụ thân bất động, vẫn tiếp tục không nói, vẫn tiếp tục không một lời, nhưng mà độ vô lượng chúng sinh, độ 500 năm mà còn độ nữa. Và nhất phục không cần phải nói, không cần phải đi đứng nằm ngồi, không cần phải biểu dương một cái gì, ngồi yên như vậy mà nhất phục người ta, khiến cho bất cứ một kẻ nào đến trước ngài, kẻ đó cũng ra về với một hình ảnh của địa tạng Bồ Tát trong đầu óc mà khó bỏ, khó quên. Vậy mới hay. Công năng của 100 năm im lặng bất động để mà 500 năm độ sinh, hay còn hơn nữa, còn nữa. Còn bây giờ mà cứ lật đật do đi độ thì độ được 2-3 kẻ mà nổi tranh chấp và cãi lộn hết ngày giờ, rồi mình chết mất rồi thì cái trí tuệ chưa đủ để lưu lại cho hậu thế thì cũng chẳng độ được bao nhiêu nữa. Cho nên cái gương của một vị gọi là nhục thân của địa tạng, ai có đi hoài bằng địa tạng thì địa ngục bị không chịu bất thành Phật. Mà vì cái đi hoài đó mà 100 năm không chịu nói, ngài sợ rằng nếu ngài nói, nếu ngài đi đứng, ngài sẽ loãng hết tâm trí, và cái hành nguyện đó sẽ không thể nào độ tận chúng sinh, độ tận chúng sinh ở địa ngục được. Cho nên Vô Hà không nói một lời mà độ sinh, không đi không đứng mà độ sinh. Thì đó là những cái mà bất khả thi nghi đấy của Phật Pháp. Mà những cái bất khả thi nghi đó mình cứ một lần mình tiếp từ ba chạm, mình từ từ mình thấy được. Mà đó là những món quà mà tôi nói là vô hình vô ảnh, thì chư Bồ Tát trao tặng cho mình, thì chư Phật trao tặng cho mình. Mỗi lần mình nhận được cái món quà đó thì mình thấy được những cái mà trước đây mình không thấy. Những cái mình không thấy gọi là bất khả thi nghi, mà bây giờ mình thấy được. Và những cái trước nay mình không thấy, mọi người không thấy, từ đây mình thấy được, mình thấy được cái thiên hạ không thấy, thì gọi nó là vô hình vô ảnh. Và chính những cái không thấy đó mới là cực kỳ vi diệu. Và kẻ nào nhận lãnh được cái tài sản đó, kẻ đó muôn đời không sợ khổ, và kẻ đó muôn đời không sợ không độ sinh nổi như Vô Hà đã làm. Cho nên không cần phải lý luận, phải lý luận như vậy là lý luận với tinh thần rằng là chủ quan tinh thần của một cá nhân của Ta Bà, cho nên chỉ mong cầu cho Ta Bà thôi. Còn mình đây là phát nguyện là độ khắp chúng sinh trong người phương thế giới, nào phải chỉ thế giới của Ta Bà đấy. Cho nên không phải chỉ ở Ta Bà để độ Ta Bà, mà khi mà về chúng có Phật chứng vô sinh bất nhẫn, chứng thành Phật rồi đó, thì phân thân đi thử, đi vô số các quốc độ, hóa thân vô số. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói như vậy, lại trưởng lão Sa Lợi Phất là khi mà Sa Lợi Phất suy nghĩ trong kinh Di Ma Cật, nó bảo là Đức Phật nào cũng có công đức, cho nên cảnh giới của Đức Phật nào cũng tốt, nhưng mà tại sao Phật của mình đây cảnh giới gồ ghề hướng phí quá, rất là cảnh vấn độ nhìn trăm đời quá hả. Mà vậy thì không lẽ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cái chân nhân không tốt sao mà kết quả nó lại ra như thế? Nghĩ trong đầu thôi. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiểu được, đọc được cái ý đó, cho nên ngài chỉ dùng một ngón chân cái này ấn xuống mặt đất một cái, thì do cái thần lực của ngài mà ca diếp nhìn thấy ở thế giới phương đông